người ta được chứ.
À,
nếu mình có tâm kính nể, rồi cũng có nhiều người cũng có quan điểm như thế này. Dạ thưa thầy, con đi chùa à, nhưng mà con chỉ kính nể những vị tu hành đức độ thôi, còn những vị tu hành không đức độ thì con chẳng kính. Thì điều đó cũng đúng thôi, nhưng mà đúng theo cái quan điểm phàm phu, chứ không phải quan điểm bậc thánh. Quan điểm bậc thánh là Đức Phật còn xem mình là Phật, thì có nghĩa là mình là phàm phu chay á, gọi là phàm phu mà quậy đủ thứ chuyện trên đời á, nhưng mà Đức Phật cũng kính trọng mình á. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có cơ phẩm thường bất kinh á, thì ngài Bồ Tát Thường Bất Kinh ngài nói tôi không dám kính khinh ngài các quý vị, bởi vì quý vị là Phật sẽ thành trong tương lai. Những bậc Bồ Tát là những bậc tôn trọng chúng sinh vô cùng, thương yêu chúng sinh vô cùng. Còn chúng ta là phàm phu thì khác à. Người nào đáng kính trọng mới kính trọng, còn người nào đáng chê thì cứ chê, người nào đáng chửi thì cũng chửi tới luôn. Đó là bởi vì chúng sinh mà, mình là vậy thôi. Mình có cái thấp có cao thì mình không bao giờ tiến tới cái giác ngộ được. Mình có cái tâm tôn trọng người, kính nể người, thì cái kính nể người nó có hai điều lợi. Khi mình tâm kính trọng người ta, dù người ta làm bậy đi nữa mình cũng cứ kính trọng, thì cái tâm kính trọng đó nó làm cho lòng mình an lạc, lòng cho mình thoải mái nhẹ nhàng. Bởi vì mình không kính trọng là mình khinh bỉ, mình tức tối. Còn mình kính trọng là mình đâu có khinh bỉ, đâu có tức tối gì đâu. Đó, thì chính cái tâm kính trọng đó tạo cho mình có một cái điều lợi. Còn á, người khác ai làm bậy á, thì tự nhiên á, là thiên hạ sẽ đánh giá người đó thôi, chứ mình chẳng cần phải đánh giá. Rồi người ta làm bậy á, thì cái quả đó, nhân nào quả đó hay bậy thì cứ bậy nó tới thôi, chứ không có gì hết. Cho nên Đức Phật nói rằng đạo Phật là đạo nhân quả. Cái tâm mình, cái nhân tâm mình nảy ra nhân, ra nhân, thì khi mà cái có nhân đó là có quả đó. Nhân tốt thì sẽ hưởng được quả tốt, đó gọi là cái quả hiện tại đó. Còn cái quả tướng tương lai thì không có nói, nhưng mà cái quả hiện tại là như vậy, thì đó gọi là bình tờ, gọi là bình đẳng tâm. Có cái tâm bình đẳng thì cái lòng kiêu mạn của mình nó hết. Mà thưa quý vị, chứ cái lòng kiêu mạn này nó kỳ lắm. Trong kinh Đức Phật nói rằng á, kiêu mạn là một trong năm thượng phần kiết sử. Người nào trị được kiêu mạn người đó mới giác ngộ. Bởi vì sao? Ngay cả nhà tu cũng vậy, rất là khó đoạn trừ cái kiêu mạn đó. Bởi vì sao vậy? Mình đi tu rồi được Phật tử cung kính, thấy không? Xá, cúng dường, tôn trọng, cái tự nhiên cái lòng kiêu mạn to lên, cứ nghĩ rằng mình là đại đức to rồi, thấy không? Phật tử là người nhỏ lắm. Rồi cái lòng kiêu mạn mình nó cao lên, chứ không có gì hết. Nên là tu mà còn có lòng nghĩ rằng mình là to lắm, thấy không? Mình giỏi, mình cứ nghĩ là mình giỏi lắm, thì không bao giờ giác ngộ, chưa bao giờ giác ngộ được. Còn thiếu cái chỗ đó đó. Vì vậy mà cái quan trọng nhất ở trong cái nhà tu á, có hai vấn đề gọi là năm thượng phần kiết sử, tức là sắc ái, vô sắc ái, mạn là kiêu mạn đó, mạn trọng cử vô minh. Thì năm thượng phần kiết sử này, chữ mạn là cái tấm lòng kiêu mạn của mình, là một trong những năm nguyên nhân đó. Người nào có lòng kiêu mạn thì chưa có ngộ đạo được. Người nào không có lòng kiêu mạn, biết khiêm cung, khiêm nhường, cung kính, tôn trọng mọi người, thì người đó tiến bộ. Nên á, thì đầu tiên mình, nếu mình có lòng kính trọng, tôn trọng, thì mình được cái tâm bình đẳng tốt. Vì bình đẳng đó giúp cho mình tiến tới giác ngộ. Cái tâm tiếp tục đó là từ bi tâm. Cái tâm từ bi là tâm cứu giúp chúng sinh đau khổ. Tức là đầu tiên mình từ bi lấy mình và cứu giúp chúng sinh, lấy người nữa. Vì cái tâm từ bi này sẽ giúp cho chúng ta đoạn trừ được gì? Tấm lòng sân hận, đố kỵ. Nếu mà mình thương người thì làm sao mình đố kỵ được, đúng không? Nếu mình thương người thì làm sao mà mình sân hận được? Nhá, tình thương của đạo Phật nó sẽ khác cái tình thương ở ngoài đời. Tình thương ngoài đời nó đi đến cái tâm ái luyến, và nó đi tới cái tâm bỏn xẻn, tâm ích kỷ, tâm cố chấp. Chẳng hạn như cái tâm cố chấp là gì vậy? Mình thương người đó mình yêu người đó thì người đó mà đi chơi với một người bạn trai khác mình chịu không nổi, thì tức là cái tình thương đó đi tới cái ích kỷ cố chấp. Cho nên nó tình mẹ thương con cũng vậy, nhiều khi đi đi hơi lố qua cái ích kỷ đó. Vì vậy mà trong ca dao bình dân có mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời câu đó không phải cái câu mà nàng dâu với mẹ chồng á, không, nàng dâu mẹ chồng mấy đời mà mẹ chồng thương nàng dâu là lý do làm sao? Là con mình sinh ra mình cưng chiều, mình nuôi nấng từ nhỏ tới lớn, mình cưng chiều nó muốn gì mình cũng được hết. Cái đến khi nó có vợ, vợ sai gì á ông chồng cũng làm hết. Mẹ chồng thấy chịu không nổi, cái con đứa con cưng của mình mà bây giờ cái con bé lạ quá cả đâu nó về nó sai, nó sai thằng con của mình, sai cái gì làm cái đó, bây giờ mình nói gì nó cũng nghe nữa. Thế là giận con không được thì bây giờ giận ai vậy? Giận nàng dâu. Nên người ta nói khó lắm, mẹ chồng nàng dâu mà ở gần với nhau mà không khó khi nào hòa hợp được lắm. Là lý do đó chứ không có gì hết á. Là chứng tỏ là tình mẹ thương con rồi thương tới mức độ nó quá độ đi, nó đi đến cái ái luyến, đi đến cái tâm ích kỷ, đi đến cái tâm đó gọi tâm ích kỷ, tâm cố thủ, đó gọi là cái tâm phàm phu. Còn cái tâm bậc thánh á, là thương thì thương nhưng không cố chấp. Thương có nghĩa là thương không có ích kỷ gì hết, chúng sinh muốn làm gì cũng tùy thuận, giúp đỡ, đúng không? Giúp đỡ tối đa, cái mức nào tốt đó thì giúp đỡ. Còn dĩ nhiên nếu mà chúng sinh nó thích làm những điều ác thì mình không giúp đỡ thôi, chứ còn những làm những điều thiện thì sẵn sàng giúp đỡ, thì đó gọi là tấm lòng từ bi của đạo Phật. Cho nên giữa từ bi với tình thương nó cũng rất là gần với nhau, nhưng mà nếu mình không phân biệt được hai cái điều đó thì mình sẽ dễ bị lầm lẫn. Anh em á, ví dụ như quý thầy cũng vậy, thương quý Phật tử, thấy Phật tử đến chùa thì cũng có lòng tình thương, cũng có từ bi giúp đỡ Phật tử mọi chuyện. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nhiều khi á, mình thương rồi mình đi tới cái mức độ thương thì đầu tiên là từ bi, không có lòng ích kỷ đâu. Nhưng mà mức độ tới cao cấp rồi á, nó sinh ra cái lòng ích kỷ. Cho nên trí tuệ là phải biết dừng ở cái chỗ nào, còn không biết dừng tức là mình sẽ trở thành vô minh. Thì đó gọi là tâm từ bi. Vì thế mà cái cách thức tâm từ bi á, nó hơi khó thực hành. Bây giờ chúng ta nghe một đoạn ngài Phổ Hiền dạy chúng ta phương pháp tu tập tâm từ bi như thế nào, chứ không thôi á, nhiều khi mình từ bi mình sinh ra khác, mình sinh ra cái tâm phàm phu, cái từ bi của phàm phu, không? Cái tâm từ bi của đạo Phật là như thế nào? Ngài Phổ Hiền dạy vậy: Bồ Tát quán sát chúng sanh không nơi nương tựa mà khởi tâm đại bi. Có nghĩa là thấy chúng sinh khổ, không có ai giúp đỡ, không có ai nương tựa thì mình giúp, mình tìm cách mình giúp, giúp xong rồi quên luôn, thì cái đó gọi là khởi tâm từ bi. Quán sát chúng sinh tánh chẳng điều thuận mà khởi tâm từ bi. Quán sát chúng sinh nghèo khổ không canh lành mà khởi tâm từ bi. Quán sát chúng sanh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi tâm đề từ bi. Quán sát chúng sinh làm những điều ác mà khởi tâm từ bi. Quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc lại thích lao mình vào sự ràng buộc mà khởi tâm đại bi. Quán sát chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử mà khởi tâm từ bi. Quán sát chúng sanh vương mang tật khổ lâu dài mà khởi tâm từ bi. Quán sát chúng sanh xa mất Phật pháp mà khởi tâm từ bi. Đó là những cái yếu tố chính để mà chúng ta hiểu rằng như thế nào là lãnh vực từ bi á, thấy không? Thấy chúng sinh khổ mình giúp cho người ta thoát khổ. Thoát khổ xong rồi đừng có cố chấp, đừng có nhớ nhung, đừng có nhớ mong, thì cái đó là tốt. Còn nếu mà chúng ta giúp cho người ta đem tiền đem bạc giúp cho bạn bè làm ăn, rồi sau khi bạn bè làm ăn xong rồi thì đó là tâm từ bi rồi. Nhưng mà bạn bè làm ăn rồi nó quên mình đi, không, nó mượn nợ mình, bây giờ nó chẳng chịu trả, nó giàu có rồi nó quỵt luôn, thế là mình nghĩ tới cái chuyện đó mình đâm tức đâm hận, thì cái đó gọi là tâm phàm phu. Thì cái tức cái hận cái ích kỷ cái bọn sẻn đó chính là cái tâm phàm phu. Còn cái tình thương gọi là tình thương vô điều kiện thì đó chính là tâm từ bi. Giúp người vô điều kiện, không có điều kiện gì hết, đó chính là cái tâm từ bi. Còn mình giúp người mà có điều kiện, mong rằng người này thế kia, hoặc là mai mốt họ không có tốt với mình nhớ lại những cái điều trước mình đã giúp cho họ, mình như vậy không gọi là tâm từ bi. Thì đó là thứ nhất là tâm từ bi. Sang cái điểm thứ tư, đó là hoan hỷ tâm. Hoan hỷ tâm ở đây có hai cách, một là tùy hỷ, hai là hoan hỷ. Tùy hỷ là sao? Ai mà làm tốt thì mình tán dương, mình ca ngợi, thì cái đó gọi là tùy hỷ. Chẳng hạn như có người, người ta xây một cái chùa, xây một bức tượng Phật, thấy không? Hay người ta thỉnh một cái chuông vân vân, người ta làm một điều tốt nào đó, thì lòng mình hoan hỷ mà ca ngợi người khác, thì cái đó gọi là có tâm tùy hỷ. Còn có lòng hoan hỷ là sao? Lòng hoan hỷ là lòng đối trị cái tâm mình, nghĩa là bao giờ sân hận lên mình cũng không có dẹp nó đi, rồi lúc nào mình cũng vui vẻ, mình không có buồn phiền, thì cái đó gọi là lòng hoan hỷ. Hoan hỷ có nghĩa là lòng mình vui vẻ với mình. Còn tùy hỷ là lòng mình vui vẻ với người, gọi là tùy hỷ và hoan hỷ là chỗ đó. Cho nên cái người mà có lòng, có cái hoan, gọi là có hoan hỷ tâm, nói chung là có hoan hỷ tâm á, là người đó luôn luôn sống không bao giờ có lòng sân hận, không bao giờ có lòng kiêu mạn, không bao giờ có lòng tật đố. Bởi vì lúc nào mình cũng vui vẻ hết, mình hoan hỷ hết, thì làm sao có tật đố, có sân hận đó. Điểm thứ năm là sám nguyện tâm. Thì sám nguyện ở đây người tu thì nếu không có lòng sám nguyện, sám nguyện là gì? Là có cái lòng biết nghĩ ra, biết sám hối tất cả những cái tội lỗi của mình làm. Còn có nhiều người không thèm nghĩ tất cả những cái tội lỗi của mình làm á, mà mình không sám hối á, thì cái tội nó còn. Còn mình sám hối, mình biết hoan, mình biết nghĩ tới cái tội của mình, từ mình ôn lại từ nhỏ tới lớn, coi cái mình làm tội gì, mình có lòng sám hối những cái tội đó, thì lòng mình nó hết tội, nghiệp chướng nó tiêu trừ. Còn nếu mà mình không nghĩ tới cái tội của mình từ nhỏ, cái gì mình làm á, vì vậy mà người ta thường nói vậy nè. Có nhiều người á, mình làm sai thì lơ qua, nhưng mà người khác làm sai á thì mình nói đi nói lại, nói tới nói lui. Mà có không chứ? Vậy thì bây giờ nếu mà mình có cái tâm như vậy thì luôn luôn mình tạo nghiệp. Còn nếu mà mình á, bây giờ ngược lại, mình có cái tâm như vậy, mình luôn luôn mình xem cái tâm mình á, mình làm sai cái điều gì mình sám hối. Còn á, mình thấy ai có làm điều gì lỗi á, mình tha thứ, thì người đó là người gọi là căn cơ bậc cao á. Vì vậy mà những danh nhân á, thường khuyên mình á, một câu như vậy: tha thứ cho người tức là tha thứ cho mình. Bởi vì sao? Mình tha thứ cho người, mình không chấp người, tức là lòng mình an ổn. Còn mình mà chấp người ta là không biết người ta có khổ hay không, nhưng mà mình khổ trước. Vì thế mà đó là một cái thái độ thật cực kỳ khôn ngoan sáng suốt. Mình bao giờ cũng vậy, mình hoan hỷ, mình vui vẻ, mình có lòng sám hối, tức là mình nhìn cái lỗi mình, tiên trách kỹ hậu trách nhân. Những gì mình làm á, những chuyện gì buồn nó đến á, đầu tiên mình phải xét mình trước cái đã. Mình xét mình xem cái làm sao mà cái chuyện buồn nó đến. Và theo như kinh Phật nói á, thì hết 99% những chuyện buồn nó xảy đến đối với mình là do mình, là do chính mình chứ không phải do bên ngoài. Bất cứ chuyện gì mình gặp buồn nó đến á, là do mình chứ không phải do bên ngoài. Thì điều đó quý vị không biết có kiểm chứng được hay không, nhưng mà bây giờ chúng tôi xin hỏi quý Phật tử này chứ, quý Phật tử có thấy một trường hợp nào là do bên ngoài không? Đâu đơn cử thử coi một trường hợp nào do bên ngoài. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi không và người ta đến chửi mình một cái đó là do bên ngoài phải không? À, cái chuyện đó nếu mình suy nghĩ kỹ mình sẽ thấy không có khi không người ta đến chửi gì hết á. Cũng có những cái trường hợp chỉ có 1% thôi, còn 99% là do mình. Người ta đến chửi mình á là do nhiều nguyên nhân. đó, nguyên nhân có khi người ta bực mình cái gì đó, người ta đến chửi mình. À, nhưng mà nếu mà mình giận lại á, thì cái chuyện chửi nhau đó sẽ kéo dài. Còn mình không giận á, lần sau họ sẽ không có chửi mình nữa. Cho nên là nếu mà mình biết giữ mình á, ra là tự nhiên mọi thứ nó tiêu hết. Thầy nói ví dụ bây giờ có ai điên khùng gì đến chửi mấy thầy tu không? Không ai hết á, phải không? Là tại sao không vậy? Người ta biết mấy ông thầy tu này không hiền quá rồi. Bây giờ mình có chửi thì cũng như là chửi cục gạch vậy thôi, chửi gì nữa, phải không? Nếu mà mình nó cái tâm mình như cục gạch á, thì mọi chuyện nó qua hết à, thấy không? Đó là nói về một chuyện á. Cho nên chư Phật chư Bậc Thánh mới nói là mọi chuyện là do mình chứ không phải do người. Thế mình khéo là nó qua hết à. Còn ví dụ có nhiều người nói dạ con buồn quá, chồng con cứ đánh con hoài, cứ chửi con hoài. Thì bây giờ tại chồng phải không? Không phải đâu, mình dòm mình coi cái đó. Nhiều khi ông chồng ông thích uống rượu chẳng hạn, mình mỗi lần ông uống rượu mình nhằn cho nên ông tức á. Tại mình chứ không phải đâu. Chứ còn nếu mà ông uống rượu mình hoan hỉ, mình vui vẻ, chà anh uống rượu, anh uống tốt nha, uống xong em sẽ sẵn sàng em lại chiếu cho anh ngủ, thì thôi á, ai mà chửi chi nữa. Đó, cho nên đó là những cái lý do mà chư Phật mới kết luận là 99% là tại mình. Những nghịch cảnh nó đến là do tại mình không biết thích ứng cho nó đúng, cho nên mình gặp khổ chứ không có gì hết. Mình gặp khó khăn trở ngại là do mình không biết thích ứng cho nó đúng, mình thiếu trí tuệ, cho nên mình làm đúng, làm cái gì sai cái đó, mình nghĩ là đúng, té ra là sai. Mình thấy ông chồng uống rượu cái mình nhằn, mình cứ nghĩ là mình nhằn như vậy ông sẽ sợ, ông sợ là ông sẽ bỏ rượu, ai ngờ đâu ông còn ghét mình thêm, ông đi uống dữ nữa, ông dữ xong ông về ông đập mình nữa chứ. Cho nên là đó do 99% do mình sai lầm. Mình sai lầm cho nên mới nảy sinh ra những cái chuyện sai lầm. Đó, gọi là sáng nguyện tâm là như vậy. Mình người nào biết quay về nhìn lại cái tâm của mình có lỗi chỗ nào á, là người đó mau giỏi lắm. Mau, cho nên Đức Phật, chư Phật kinh có nói là người nào có tâm sám hối thì căn lành được tăng trưởng, trí huệ được phát sinh. Còn mình không có sám hối, mình lơ qua đi, mình làm lỗi mình lơ đi, đúng không? Ai làm lỗi thì mình bắt, chứ mình làm lỗi cho chính mình thì mình không bao giờ mình thú nhận, mình giấu nó đi, thì cái đó không bao giờ trí tuệ tăng trưởng của mình được. Rồi qua điểm thứ 6, tức là bất thối tâm. Mình tu mà theo như cái câu các tổ thường nói, nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên thì Phật bán thiên, tam niên Phật thăng thiên á. Tức là năm thứ nhất mình tu á, thì ông Phật ở trước mắt, tức là ngày nào mình cũng gặp được Phật hết. Năm thứ hai Phật bán thiên là Phật đã bay lên nửa lần trời rồi. Tức là lâu lâu một tháng, hai tháng hay nửa năm hay một năm mình mới đến, mình mới viếng Phật một lần. Nhưng mà tới năm thứ ba là tam niên Phật thăng thiên, Phật bay mất, chẳng còn thấy ông Phật đâu hết. Thì như vậy, người tu như vậy gọi là người tu có thối tâm. Lúc đầu thì siêng nhưng mà về sau thì nhát. Còn người bất thối tâm á, là người lúc nào cũng đi chùa nghe giảng đều đều, tụng kinh đều đều, làm cái gì cũng đều đều hết. Mà cái người đều đều là cái người làm nên sự nghiệp lớn. Và chúng tôi cũng thưa rằng á, đây là giảng theo kinh Phật, chứ còn làm được đều đều khó lắm. Ngay chính chúng tôi cũng rất là khó làm đều được. Quý vị biết ở đây, chúng tôi ở gần Hòa Thượng mà chúng tôi học điều này mãi mà không được. Hòa Thượng buổi sáng 4 giờ sáng dậy, ngồi thiền nửa tiếng, có khi một tiếng, xong rồi dịch kinh, coi kinh, rồi tới 6 giờ sáng á, thì ăn điểm tâm một chút, chút rồi đi kinh hành xong rồi đi làm việc, giáo hội hay Phật sự, vân vân. Hồi đó chúng tôi ở đây khi mà Ngài Hòa Thượng còn khỏe đó, Ngài như cái máy á. Có nghĩa là sáng mấy giờ làm gì tới chiều tới tối, y vậy, ngày nào cũng như vậy. Chỉ cần dòm Ngài, thấy Ngài cái là biết bây giờ là mấy giờ. Thấy Ngài đi kinh hành là biết 6 giờ sáng rồi đó, hoặc là 6 giờ tối rồi đó. Thấy Ngài ngồi giảng ở trong phòng này là biết bây giờ là khoảng 4 giờ rưỡi rồi đó. Tức là Ngài làm giờ nào qua giờ đó. Thì chúng tôi cũng biết rằng làm được như vậy á, thì việc lớn nó mới thành, chuyện gì nó cũng xong hết. Nhưng mà xin thưa Phật tử là không biết làm sao, mình quá dở, mình làm không có được. Làm được ít ngày rồi đó, cũng nó cũng theo cái tật buông lung rồi đó, ở rồi cũng tùy hứng mà làm. Vì vậy mà tu cũng vậy, đó là cái chuyện mà chuyện bình thường làm việc thôi. Còn cái chuyện tu cũng vậy, đòi hỏi một cái kiên tâm, trì trí và đúng giờ đúng giấc. Nếu mà mình làm mình thấy cãi bất cứ chuyện gì trên đời, mình cứ làm đúng giờ đúng giấc là mình đạt thành công rất là tốt đẹp. Còn mình làm theo cái tùy hứng, cái thích thú của mình á, thì hôm nay thì thích thì làm, ngày mai không thích thì bỏ. Tự nhiên cái nhân nào đó thì nó sẽ quả đó. Còn bây giờ mặc tình thích hay không thích, thế đề ra cái chương trình lịch sử thời khóa biểu rồi thì cứ y như vậy mà làm, thì mình lòng mình sẽ làm một cách vô tư, làm một cách công bình, làm một cách bình đẳng, chứ không có làm theo cái sở thích của mình. Thì người làm như vậy sẽ đạt được kết quả, và người tu được như thời khóa biểu như vậy sẽ kết quả sẽ rất là lớn. Bởi vì lúc đó sẽ tâm nó do cái ý mình điều khiển, chứ không phải do cái tâm thích hay không thích mình điều khiển nữa. Người tu được như vậy thì sẽ thành công lớn. Đó, chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta cố gắng, thấy không? Cứ đúng như cái đúng theo thời khóa biểu, chẳng hạn như chủ nhật là đi nghe giảng thì cứ chủ nhật nào cũng đi nghe giảng, không nghe chỗ này nghe chỗ kia. Đừng có nói là hôm nay thích, đừng có lý do là hôm nay chúng tôi có bệnh, rồi cái tuần sau lại có một lý do ở nhà kia có đám cưới. À, tuần sau nữa nói ôi chà, bạn hôm nay cần có một việc rất nhờ mình giúp đỡ, mình giúp tới lần thứ ba, tới lần thứ tư là không bao giờ đi chùa nữa. Nếu mình dễ vui những cái thích của mình á, là sau này sẽ không bao giờ mình còn có tâm đi chùa nữa. Chúng tôi biết ở đây có nhiều Phật tử đi vàng hành từ hồi năm 75 cho đến bây giờ vẫn đi một cách đều đặn, hiếm khi một năm chỉ vắng một lần hai lần mà thôi. Còn á, cái đó chỉ có mới có khoảng tối khoảng 5% Phật tử thôi. Còn đa số là Phật tử đi thời gian rồi bỏ. Thì cũng có người đi chỗ này xong rồi đi bỏ đi chỗ khác thì được, không sao. Nhưng mà có người á, bỏ chỗ này xong rồi đi chỗ khác cũng bỏ xong rồi ở nhà luôn. Thì cái điều đó thì rất là uổng. Bởi vì cái con đường tu tập thì phải nói rằng rất là khó. Nhưng mà chịu khó lì đi, mình kiên trì, mình cứ đi. Hôm nay tu không được thì thôi, tạm giờ ở đó cứ ngồi nghe đi, rồi ngày mai tu tiếp. Ngày mai tới chừng nào mà mình khá mình tu. Cho nên đó, quý vị biết rằng một vị xuất gia đi tu á, Đức Phật giúp đỡ những vị đó tối đa, tới khi nào không thể được nữa mới tẩn xuất vị đó ra đời. À, trong kinh có đề cập tới có những vị tu vô trong chùa không có tu được, mà gặp thời Phật mà cũng không tu được nha. Vô xong rồi cứ chỉ mong là chơi rồi ăn rồi uống rồi kinh hành thì cũng làm biếng, tụng kinh thì cũng nghe giảng thì cũng làm biếng, chỉ có thích ăn chơi thôi. À, rồi chư tăng phản ảnh lên Đức Phật. Thì Đức Phật mới dạy cho rằng á, nếu cái lòng người đó còn mến đạo, còn muốn ở trong nhà, còn muốn ở trong nhà chùa, không tu cũng được, kệ nó còn thích ở trong nhà chùa, thì cứ để cho nó ở trong đó, đừng có đuổi nó ra. Đuổi nó ra rồi nó không có làm gì được đâu, nó làm cái gì cũng tội lỗi, tội nó. Đó, Đức Phật dạy vậy đó. Thì Đức Phật dạy vậy là sao? Là cũng như chúng ta cũng vậy. Chúng ta mà khi cảm thấy không tu được á, có nhiều người có cái tâm rất là tốt, nói thôi con đến chùa mà tâm cái lòng con tu không có được, con toàn là gì đâu không á, thì con xấu hổ quá, con không có đi chùa nữa. Cái điều đó sai lầm lớn. Mình tu không được nhưng mà mình ở chùa thì mình đâu có quậy, rõ ràng như thế phải không? Bởi vì mọi người tu sao mình quậy, mình mà quậy thì đâu có được, cho nên mình không có quậy. Đỡ hơn là mình ra đời gặp bạn bè nó rủ rê đi nhảy hoặc đi nghe nhạc hoặc là đi uống rượu ấy, vân vân đủ thứ. Vậy ở chùa, đến chùa tốt hay là ở nhà về nhà tốt? Điều đó đến chùa bao giờ cũng tốt hơn. Mình tu không được nhưng mà người ta bắt mình tu, không có cho mình quay chỗ nào hết á. Mình vô chùa làm sao mình xỉn được, nhưng mà ngoài đời mình mới xỉn chứ. Cho nên đến chùa giờ nào tức là tu ít tu nhiều cũng có tu đó. Thành ra quý Phật tử đi chùa lâu nên thông cảm với những người khác đi chùa mà họ không có đủ tư cách, thông cảm người ta. Chẳng hạn họ không đủ tư cách là họ vô chùa cái họ ngồi bạ chỗ nào chỗ đó chỗ nào rồi họ xả rác tầm bậy tầm bạ, thì đừng có trách người ta. Mình giúp người ta hiểu được thì giúp, còn không giúp thôi đừng có trách. Bởi vì họ đến chùa là tốt rồi, mình đừng có đuổi người ta. Người ta ở thế gian người ta buồn quá, ta không có chỗ đi, ta đi chùa. Bây giờ đến chùa rồi mà chùa đuổi nữa thì đi đâu? Chắc chỉ còn nước mà đi xuống sông cầu Bình Lợi thôi. Anh nên á, có nhiều người mỉa mai là thất tình rồi mới đi chùa thì tốt thôi, không có gì hết, đừng có mắc cỡ cái chuyện đó. Thất tình mà đến chùa là tốt, không có sai. Là bởi sao? Đến chùa thì còn sống, chứ còn không đến chùa nữa thì đi đâu vậy? Chỉ có uống thuốc ngủ nữa thôi, chứ không còn làm gì nữa vậy? Họ hết chỗ đi rồi thì họ đến chùa, mà đến chùa thì mình phải giúp đỡ họ. Cho nên đừng có xem họ, đừng có cái cặp mắt đố kỵ những người đó. Họ khổ, họ mát, họ điên, họ loạn, họ đến chùa thấy cả. Để cho họ quậy gì họ quậy cũng được, thì cái đó mới là đúng á. Chứ còn mà mình á, mình vì lý do này vì lý do kia, chùa là phải trang nghiêm thanh tịnh thì đồng ý rồi. Nhưng mà chúng sinh nó hết chỗ quậy rồi, nó vô đây nó gọi là nó thư giãn lại cái tâm hồn thì phải để cho nó xả ra một chút. Cho nên chúng ta đó là những lý do rất là tốt để chúng ta vượt qua khỏi những cái tâm mà cái tâm chướng ngại á. Nếu mà chúng ta vượt được qua cái những cái tâm chướng ngại rồi thì cái tâm của chúng ta sẽ trở thành bất thối chuyển. Cái chướng ngoại bên ngoài mình cứ phớt đi đó, mình cứ tỉnh đi. Thì thường thường nghe kinh thì quý thầy chỉ tất cả những cái trường hợp đó thì quý Phật tử nhiều khi mới biết áp dụng. Còn không nghe kinh, không nghe giảng thì nhiều khi mình không, cũng có cái mình biết áp dụng nhưng mà cũng có cái mình không biết cách nào áp dụng, cho nên mình xử lý sai. Vì vậy thành ra nghe kinh nghe kệ là giúp cho chúng ta mỗi ngày huân tập nghe giảng, mỗi ngày mỗi tốt thêm. Bây giờ bước qua cái điều kiện thứ ba, tức là dứt trừ lòng nghi ngờ. Dứt trừ lòng nghi ngờ là sao? Người đến chùa là phải có niềm tin. Cũng có cái đạo Phật giảng lý luận rất rõ, nhưng mà cũng có cái nó thuộc ra ngoài cái phạm vi lý luận, cho nên chúng ta phải tin mà thôi. Cũng giống như chúng ta hôm nay ngày học khoa học cũng vậy á. Chúng ta đi học không phải mọi cái là người ta chứng minh cho mình được hết. 1 + 1 = 2 thì chứng minh được, thấy không? Nhưng mà những cái mà thí dụ như nói tới cái quả đất tròn thì không ai chứng minh được hết. Chúng ta đi học trường, trường dạy gọi là dạy khoa học, nhưng mà đa số cũng chúng ta cũng phải tưởng tượng thôi. Thí dụ như chúng ta học về hóa học, nói là H cộng với 2O thì nó ra nước, thì chúng ta cũng chỉ tưởng tượng thôi, chứ chẳng ai thấy H là gì, oxy là gì, mà hydro là gì hết, chẳng ai thấy. Đó. Thì những cái điều đó là do chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Đi đến chùa cũng vậy, có những điều chúng ta phải hiểu được, nhưng mà có những cái điều chúng ta không hiểu được mà phải chấp nhận. Là bởi vì những cái điều đó nó ngoài cái sự chứng minh. Như Đức Phật nói, Đức Phật tu chứng sẽ thấy rằng chúng sinh sanh từ kiếp này qua kiếp kia, đời này qua đời sau. Thì như mình đòi nói phải Đức Phật phải chứng minh thì sao chứng minh được đây? Chịu. Đó. Mà tất cả mọi người đều phàm phu như nhau thì chẳng ai chứng minh được hay gì hết. Thì cái điều chứng minh đó là do niềm tin. Rồi Đức Phật giảng rằng có một cái cảnh giới cực lạc gọi là Đức Phật A Di Đà thuyết giảng, thì cái điều đó cũng chỉ là do niềm tin mình có thôi. Ai có tin thì sẽ thấy được cái cõi A Di Đà, còn ai không tin thì sẽ không thấy. Nhưng mà đối với đạo Phật thì chúng ta cũng có một số dữ kiện để chúng ta tin. Đó, dữ kiện để tin thôi, chứ còn thấy hết thì chúng ta không thể nào thấy được. Vì vậy cho nên mà nói rằng á, có 2.000 người, hạng người điều gì cũng tin đó, thì hạng người đó được gọi là hạng mê tín. Còn hạng người thứ hai, điều gì cũng không tin đó, thì sẽ trở thành gì? Trở thành hạng người mê mờ, ngu si. Là bởi vì điều gì cũng không tin đó, là tức là đa nghi như Tào Tháo thì chẳng làm được chuyện gì hết, chuyện gì cũng thất bại thôi. Bởi vì thí dụ như mình tiếp xúc với bạn mà mình nghi bạn thì trước sau gì bạn nó cũng bỏ mình thôi, phải không? Cho nên mình phải có trí tuệ là tùy điều, có điều tin và có điều không tin. Cái điều gì hợp với khả năng mình, trong khả năng mình thì mình tin. Còn điều gì vượt quá khả năng thì không nên tin. Vậy thì chúng ta cũng nên tin những điều gì nằm trong khả năng đó thì chúng ta hãy tin đó. Vì vậy mà khi niềm tin, chúng ta tin vào Đức Phật cũng như chúng ta tin vào cái lý nhân quả thì cái điều này phải tin thôi. Mặc dù làm sao chúng ta thấy là Đức Phật nói rằng á, chỉ có chư Phật mới thấy rõ được cái lý nhân quả của nó, còn các chư thánh Bồ Tát cũng chỉ thấy được một phần nào lý nhân quả thôi. Huống chi chúng ta là phàm phu, làm sao thấy được cái lý nhân quả đó? Chúng ta bất quá chúng ta chỉ thấy rằng á, làm ác đi cướp của giết người thì sẽ bị ở tù thôi. Tức là chúng ta chỉ thấy được cái kiếp này thôi, chứ còn không thấy được những cái hậu quả nó do những kiếp trước mà ra. Vì chư Phật nói thì chúng ta tin, chúng ta là Phật tử thì chúng ta tin. Tin thì chúng ta phải cần có nhiều người thì có lòng tin mạnh mẽ, có nhiều người có lòng tin yếu đuối. Người có lòng tin mạnh mẽ thì người đó tu tập tinh tấn lắm. Còn người không có lòng tin mạnh mẽ thì người đó cũng tu tập tà tà thôi. Có nhiều người nghĩ rằng mình đến chùa là mình tin Phật rồi, phải không? Không có đâu. Cái lòng tin của mình nó thấp lắm. Còn lòng tin mình cao là tự nhiên mình phát tâm to. Dùng một cái hình ảnh ví dụ vậy nè. Ví dụ như quý Phật tử thấy rằng có một người ôm một bao tiền. Không, ban đêm cái tay đó mà trốn trốn núp giấu vô trong một cái hang nào đó, trong một cái bụi nào đó, thì khi mà mình thấy như vậy, mình biết như vậy á, thì mình làm sao? Không, thì mình sẽ sẵn sàng đi tới cái chỗ đó tìm coi cái bao đó là ở đâu. Nhưng mà người nào không thấy á, thì sẽ không có sẵn sàng. Cũng vậy á, thí dụ như chúng ta trong một gia đình vậy, cha mẹ dặn con cái này, con ơi con, cha chết đi á, cha còn một số vàng á, chôn ở dưới gốc cây me á, không? Khi nào con nghèo quá, con có không có tiền thì con ra gốc cây me con đào lên con lấy tiền con xài. Thì khi cha mẹ dặn như vậy á, thì khi chúng ta không có tiền chúng ta có ra đào không? Đào không? Đào. Là vì sao? Chúng ta đâu có thấy tiền đâu, đâu có thấy vàng đâu. Nhưng mà do chúng ta tin rằng cha mẹ nói thật, cho nên tự nhiên ta siêng năng ra ta đào liền. Cũng vì lý do đó mà trong kinh có kể một cái câu chuyện là có ông triều phú đó khi chết đi, không khi mới dành con là thấy con chơi bời hoang đàn. Chuyện này cũng có nằm ở trong cổ học Kinh Hoa. Chơi bời hoang đàn với cha, biết rằng mai mốt sẽ nghèo không còn tiền xài đó, cha mới nói rằng các con á, cha còn một cái kho vàng rất lớn nhưng mà giấu ở vườn á, nhưng mà cha không nhớ là giấu ở đâu nữa. Khi nào các con nghèo quá thì có con bới vàng lên mà xài. Thì đến khi công nhận người con á, tiền của mà núi ăn xài cũng hết, cho nên người con ăn xài thì thời gian ngắn là hết tiền rồi, nghèo đói quá cái nghe cha nói nhớ vậy, cái bắt đầu đem cuốc ra cuốc thì bắt đầu đào xới đều hết lên, đào xới mà khi đào xới như vậy thì đất nó mịn. Thì trong khi đó trời mưa xuống, cái người con thấy cái mịn vậy tiếc, dâm một hột bắp hột gì đó dâm lên, ai ngờ đâu cuối tháng 3 tháng sau là bắp có quả hái ăn. Thế là người con mới ngộ ra là cha muốn nói rằng tất đất là tất vàng, hãy đào xớ lên thì sẽ có. Thế là từ đó là đi, con nó cứ tiếp tục làm cái nghề đào xới đất để tìm vàng thôi. Nhưng nhờ vậy người con nó mới tức là không bị nghèo đói nữa. Đó là cái câu chuyện như vậy. Câu chuyện đó là do gì? Là do mình tin. Khi mình có tin là mình có làm à. Còn chúng ta nghe nói rằng Đức Phật nói rằng có một cái cảnh giới tịnh độ ở bên Tây Phương, cái lòng tin mình yếu đuối lắm, cho nên mình không có muốn làm. Vì vậy mà trong kinh nói rằng á, cái niềm tin là một cái loại niềm tin rất đặc biệt nha. Ví dụ như kinh Hoa Nghiêm nói, lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả các công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay tự quả bồ đề của Phật. Nếu có người nào, vì vậy mà trong kinh Tịnh Độ á, có ba chân vạc đòi hỏi chúng ta, đó là tín là lòng tin, hạnh và nguyện. Ba chân vạc đó là gọi là tín, hạnh và nguyện. Tín là lòng tin. Điều kiện thứ hai đó là hạnh. Hạnh là gì? Điều kiện thứ ba là nguyện. Vậy nguyện là gì? Nguyện là có lòng niệm Phật, nguyện rằng con sẽ được sanh vào cõi cực lạc. Thì cái lòng nguyện này quan trọng lắm. Ví dụ như cái người không có lòng nguyện á thì sẽ không được sanh. Chẳng hạn như mình làm cái gì đó, mình làm phước đức gì đó, mình làm cái gì đó mà mình không nguyện về cõi Di Đà là mình sẽ không được sanh. Có một cái câu chuyện ở Việt Nam ngày xưa, vào và đòi nhà Hậu Lê, ở chùa đó tên gọi là chùa Quang Minh, có một vị nhà sư trụ trì ở cái chùa đó, tu giới hạnh rất tinh nghiêm, mà không biết rằng ngài tu như vậy ngài có nguyện về sanh cõi Tịnh Độ hay không. Nhưng mà khi ngài chết đi á, một vị tỳ kheo vì đó chết đi á, thì các đệ tử á mới lấy cái mộc của chùa đó, thường thường chùa có cái mộc, thì cái mộc của chùa ghi rõ đây là chùa gì, ở nước An Nam, ở nước nào, rồi vị trụ trì đó tên là gì, chùa gì, lấy cái mộc của chùa đó in lên da của sư phụ rồi mới đi chôn. Thì sau một thời gian thì tự nhiên ở bên Trung Quốc lúc đó là đời nhà Thanh, có một người hoàng tử sanh ra bị cái mộc in nữa đó, in rõ là gọi là An Nam gì rồi Quang Minh Tự rồi trụ trì Thích Giác gì đó, thích gì đó hả? Tự nhiên trong cái da, trong da của ngài nổi lên một cái bớt đỏ, mà bớt đỏ y là một cái mộc hả? Thì đặc biệt đó lớn lên đó, trở thành vua nhà Thanh, mà lâu quá chúng tôi đọc tài liệu chứ nên không rõ là vì vua nào thôi đó, đọc tài liệu đó lâu rồi không biết ở đâu, bây giờ tìm không ra nữa. Thì vì vua nhà Thanh nó mới hỏi các thiền sư cố vấn là bây giờ mới bí mật hỏi nè, tôi bị một cái dấu bớt son như thế này thì bây giờ làm sao mà hết. Thì vị thiền sư xem đó mới nói rằng muôn tâu thánh thượng, thánh thượng trước là một nhà sư tu ở chùa Quang Minh Việt Nam, cho nên bây giờ kiếp này á thánh thượng là nhà vua, mà muốn hết cái này, muốn hết cái bớt son này á, thì theo hạ thần á, hạ thần này cũng là một vị sư á, nhà sư á, hạ thần suy nghĩ á, chỉ có nước mà đến cái chùa đó xin nước về rửa thì cái vết son này mới hết thôi. Và quả nhiên nhà vua mới cho sứ đi qua tới Việt Nam, gặp sứ thần Việt Nam, yêu cầu một điều là xin đến chùa Quang Minh ngoài Bắc á, rồi xin đến chùa Quang Minh rồi xong xin một bình nước giếng của cái chùa đó đem về cho nhà vua rửa. Thì nhà vua rửa xong thì tự nhiên cái vết son nó từ từ nó lạnh mất. Thì đó là sao? Câu chuyện đó là cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta tu hành mà chúng ta không có nguyện, không có nguyện vãng sanh là đừng có mong là được vãng sanh, là do cái tâm nguyện của chúng ta thôi. Ngay một vị nhà sư đạo cao đức trọng như vậy mà không nguyện vãng sanh là cũng sẽ không được nguyện vãng sanh. Rồi còn ngày hôm nay á, cái truyền thống Bắc Tông, truyền thống Tây Tạng á, có một cái truyền thống rất hay, đó là những nhà sư sau khi già rồi á, lại có một cái thất nguyện là sanh tái sanh trở lại làm người nữa để mà tu tập. Thì quý vị biết đó là những vị bậc Đức Đạt Lai Lạt Ma, những vị Lạt Ma tái sinh rồi đó. Cái chuyện đó là bên Tây Tạng có rất là thường xuyên. Và hiển nhiên khi ngài trước khi chết, ngài huyền ký cho đệ tử nói rằng sư phụ sẽ sanh vào cái khoảng nhà đó, ở chỗ đó vào thời gian đó, thì tự nhiên đúng như vậy. Thì tức là do các ngài nguyện đầu thai lại. Vì thế mà ở truyền thống cái dân tộc Tây Tạng á, có rất là nhiều những vị cao tăng là do cái truyền thống tái sinh. Vị cao tăng nó tu xong rồi cái nguyện tái sinh lại trở thành người Tây Tạng nữa, rồi kiếp sau lại trở thành người Tây Tạng nữa, thì những nhiều đời nhiều kiếp như vậy có rất nhiều vị cao tăng. Còn Việt Nam mình chúng tôi xin thưa là có rất ít những vị cao tăng. Là lý do làm sao? Việt Nam mình, Trung Quốc, ngay cả Nhật Bản cũng ít vị cao tăng, là vì lý do chúng ta quen hồi hướng phát nguyện vãng sinh tịnh độ rồi. Mà khi mà vãng sinh tịnh độ thì về đó tu tới chừng nào thành Phật mới xuống. Thành Phật, thành Bồ Tát mới xuống, còn nếu chưa thành Bồ Tát thì chưa xuống. Vì vậy mà có những vị cao tăng ở Việt Nam mình từ xưa tới nay có rất nhiều, nhưng mà các ngài toàn là xin hồi hướng cầu nguyện vãng sinh tịnh độ. Cho nên chúng ta tự nhiên từ Việt Nam mình á, ít, rất ít những vị cao tăng. Là đó là cái lý do đó. Và nếu có những vị cao tăng là do các hạnh Bồ Tát của các ngài khác, ngài tự nguyện vào Việt Nam. Còn bình thường những nhà tu á, là chỉ là phàm tăng thôi, chứ không có những bậc thánh tăng đâu. Mà nhiều lắm là cao tăng thôi, chứ còn cũng không có những, hiếm có những vị thánh tăng đắc đạo. Mà nói thì nói nhưng mà không phải không có đâu. Cái tâm phàm chúng ta không thể nào thấy những vị thánh tăng. Đụng chuyện ra rồi chúng ta mới biết. Ví dụ như ngài Thích Quảng Đức, ngài chính là vị thánh tăng. Mà bình thường ngài là một vị tu sĩ bình thường lắm, không có giỏi về thuyết pháp mà cũng không giỏi về gì hết, không ai biết tới hết. Ngài cứ sống bình thường vậy, cũng là một vị đại đức trụ trì bình thường thôi. Đến khi ngài tiêu rồi, trái tim không cháy, lúc đó người ta mới thấy rằng ngài đúng là một vị thánh tăng. Cho nên mình là người phàm, mình đừng có mong thấy bậc thánh. Nhiều lắm mà mình thấy rằng vị này là đức cao, đức trọng nhiều hơn mình thôi, mình chỉ thấy cỡ đó thôi. Cho nên còn cái duyên gặp thấy bậc thánh hay không là cái duyên của mình. Nhiều khi mình thấy bậc thánh mà mình chửi nữa. Phàm phu, mình là phàm phu cho nên mình không thấy bậc thánh. Rồi mình thấy phàm tăng thì mình lại cung kính, mình cho là đây là vị này vị thánh tăng.
Bởi vì mình không có phàm phu cho nên không thấy được bậc thánh. Trong kinh Đức Phật nói chỉ có bậc thánh mới thấy được bậc thánh, chứ còn phàm phu thì không thể nào thấy được bậc thánh. Mình nghĩ rằng vị này là đạo cao đức trọng, nhưng mà cái nghĩ của mình nó chỉ thấy giới hạn thôi, chứ mình không thấy hết được đâu. Đồng ý là mình có thấy chứ không phải không thấy đâu, nhưng mà thấy rất là ít. Vì thế mà chúng ta khi muốn sanh về cái cõi Di Đà Cực Lạc thì chúng ta phải phát nguyện. Có phát nguyện thì mới có vãng sanh, còn không có phát nguyện không có vãng sanh đâu. Rồi bây giờ đó, còn vấn đề quan trọng đó là vấn đề hành trì. Cái tu tập pháp môn như thế nào? Thì vấn đề tu tập này chúng tôi thiết nghĩ rằng xin đại kỳ tới, cái cách tu tập chúng ta nên đại kỳ tới. Vậy kỳ tới cũng còn một số vấn đề nữa chúng ta nên nghĩ để mà kỳ tới chúng tôi sẽ tiếp một số vấn đề về pháp môn tịnh độ. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong đạo Phật gọi là tín, hành và nguyện. Mình có lòng tin vào cái cõi Di Đà rồi, mình có lòng nguyện về cõi Di Đà thì dù cái tu của mình nó tu tà tà đi nữa cũng được về. Bởi vì trong lời nguyện của Đức Phật Di Đà nói rằng chúng sinh làm một điều thập ác mà chỉ cần hồi hướng về cái cõi Di Đà thì ngài sẽ rước. Thì chúng tôi xin thưa rằng vậy nè, nếu người nào bất cứ lúc nào có cái tâm nguyện mong muốn về cõi Cực Lạc A Di Đà, thì có cái tâm nguyện đó, có lòng tin đó, có tâm nguyện đó, thì chết chỉ cần niệm một niệm hay 10 niệm Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật sẽ rước về mình về đó. Còn khi sống á, chúng ta không nguyện mà chúng ta làm gì đó, tụng kinh niệm Phật trì giới ăn chay gì vân vân mà không có nguyện á, không có mong muốn trở về cõi đó đó, thì chúng ta sẽ không được về. Vì vậy mà trong Tăng Chi Đức Phật nói, khi chúng ta tu hành á, giống như chúng ta trồng cây nghiêng. Chúng ta trồng một cái cây mà nó nghiêng như vậy rồi á, thì khi cái cây đó chết thì nó đổ về đâu? thì nó đổ theo cái chiều mà chúng ta trồng thôi, tức là nghiêng đó. Đó, cái đó là cái quan trọng nhất đó, tức là cái lòng nguyện của chúng ta đó. Chúng ta làm một việc thiện, chúng ta tụng kinh một câu kinh, chúng ta niệm Phật mà chúng ta nguyện rằng cái công đức này á, con chết đi con sẽ sanh về cõi tịnh độ, thì lúc đó mình á, chết đi mình sẽ được sanh thôi. Đức Phật không có bỏ. Còn Đức Phật chỉ bỏ những người nào không có lòng nguyện, tức là khi mình không nguyện thì sẽ không được vãng sinh thôi. Nên khi mình làm phước đức, mình tu tập thì mình có lòng nguyện rất là tốt. Vì thế nên các tổ mới nói một câu vậy nè: nếu tín nguyện bền chắc, tức là nếu mà lòng tin và lòng nguyện bền chắc, khi lâm chung chỉ xưng danh hiệu 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết được vãng sanh. Trái lại, công hành trì tuy vẫn như vách sắt tường đồng, mà tín nguyện yếu, kết quả chỉ hưởng được phước báo nhân thiên mà thôi. Quý vị thấy rằng cái quan trọng của cái lòng nguyện ghê gớm lắm. Mình vô nguyện á, thì mình tu cái hạnh gì? Hạnh giải thoát trong hiện tại. Còn mình mà nguyện về cõi Di Đà là mình tu cái hạnh giải thoát trong tương lai, tức là trong kiếp sau. Còn nếu mà mình nguyện được giàu có, được sung sướng, được hưởng thụ đầy đủ, tức là mình mong rằng mình sẽ sanh tử luân hồi trong kiếp tương lai nữa. Cho nên á, cái lòng nguyện của chúng ta thôi. Nhiều khi chúng ta làm gì chúng ta cũng mong có một kết quả, ai cũng thế thôi. Thí dụ như mình làm mà mình không mong có kết quả, mình không có mong một điều gì đó, đó thì mình làm chi? Mình làm chơi à? Không có đâu. Chẳng hạn như chúng ta đi làm công nhân, là chúng ta cũng mong một điều, đó là mong có tiền để mà sống hàng ngày. Đó là bao nhiêu công sức chúng ta làm việc đó để đổi lấy cái kết quả là đồng tiền lương. Còn chúng ta niệm Phật cũng vậy. Cái lòng của chúng ta muốn gì thì chúng ta tự biết thôi, phải không? Nhưng mà theo lời khuyên của chư Phật với chư Tổ á, là cái lòng của chúng ta đừng có mong cầu phước báu ở cõi nhân thiên, chỉ mong cầu được kiếp này được giải thoát. Mà muốn kiếp này giải thoát thì đừng có mong gì hết, gọi là tu vô nguyện. Còn á, kiếp sau mình muốn giải thoát á, về thì mình nguyện được sanh về cõi cực lạc hay cõi tịnh độ. Nếu mà mình nguyện như vậy thì kiếp sau chắc chắn mình sẽ sanh được vào cái cõi Phật, không Phật này cũng Phật kia thôi. Thì mình đã được sanh vào cõi Phật thì mình tu mau đắc lắm. Còn nếu mà mình sanh ở gần chung với phàm phu á, thì mình cũng mau thành phàm phu lắm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chuyện đó bình thường. Mình gần Phật thì mau quá đó, mà mình mau chứng ngộ, mau giác ngộ. Mình gần phàm phu thì mình cũng mau thành phàm phu thôi. Mà lên dốc thì khó, chứ còn xuống dốc thì dễ, đúng không? Thành phàm phu lẹ lắm, bữa trước bữa sau là thành liền. Hay là giờ trước giờ sau cũng thành nữa, chứ đừng nói là bữa trước bữa sau nữa. Thì đó là cái mà chúng ta cần nên nhớ trong cái vấn đề pháp môn tịnh độ là như vậy. Cái quan trọng nhất là tín và nguyện. Còn cái hạnh của mình cũng tu, nhưng mà nếu mà tu ít ít thì cũng được về cái cõi mà hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà giờ tu như thế nào thì chúng ta kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Bây giờ trước khi mà chấm dứt thời giảng thì chúng ta cũng nên ngồi thiền 5 phút, 10 phút để cho hồi hướng cái công đức để kiếp sau chúng ta được sanh vào cõi Phật. Thì cái đề tài hôm nay quý Phật tử cũng có thể tu tập theo pháp môn của mình. Đó, nhưng mà hôm nay thì đề tài về tịnh độ, cho nên chúng tôi xin giới thiệu một pháp môn nhỏ để chúng ta tập tu với pháp môn tịnh độ. Đó là pháp môn niệm Phật. Mà niệm Phật á, theo hơi thở, có nghĩa là khi chúng ta thở vô tới bụng thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn. Rồi khi chúng ta thở ra, ta phải theo dõi nha, theo dõi kỹ càng á, thở ra chúng ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi khi thở vô thở ra cứ từ từ mà thở, không ai bắt phải thở nhanh đâu, người nào thở nhanh thì sẽ mệt, cứ từ từ thoải mái mà thở, nhắm mắt thở và niệm Phật. Nhưng mà thở như vậy, sau khi thở vô thở ra xong ta đếm rằng một, nhớ như vậy rằng vừa niệm vừa đếm mà vừa theo dõi hơi thở, tức là ba công việc một lần đó nha. Vậy thì chúng ta hãy tập làm trong vòng 50 phút. Thì xin mời quý Phật tử. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả